Thưa quý ông bà anh chị em, con cái yêu dấu của Chúa, kính thưa quý đầy tớ của Chúa, các mục sư truyền đạo, kính thưa ban chấp hành hội thánh ở tại đây và nhất là ban chấp hành giáo hạt và mục sư Nguyễn Văn Bình đã cho chúng tôi có cái cơ hội được hầu việc Chúa với giáo hạt và hội thánh ở tại đây. Một niềm vui cho chúng tôi được có mặt ở đây thay mặt cho hội thánh của chúng tôi tại Thoa, thay mặt cho gia đình xin gửi lời chào đến tất cả quý ông bà anh chị em thân yêu của chúng ta. Niềm vui của chúng tôi, ngoài cái niềm vui được hầu việc Chúa, niềm vui của chúng tôi được gặp lại một số những người thân yêu, những người quen biết, các anh em ở trong Chúa đã lâu ngày, trên 20 năm không gặp lại. Nhiều khi gặp lại, bây giờ chúng tôi cũng không có nhận ra nữa, cho nên hết sức cảm ơn Chúa. Cái phước hạnh lớn hơn hết nữa đó là chúng tôi được có mặt trong ngày hôm nay là ngày giáo hạt tại đây kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam. Đây là cơ hội duy nhất trong đời, phải không? 100 năm mới có một lần. Lần kỷ niệm 200 năm tới thì chắc là chúng ta ngồi đây sẽ không có mặt ở đây, ngoại trừ các em thật bé, hy vọng các em đó sẽ có thể có mặt. Còn chúng ta đây thì chúng ta chỉ có thể dự một lần này mà thôi. Thì như quý ông bà anh chị em chúng ta biết, năm nay 2011 thì khắp nơi các hội thánh theo truyền thống phương âm Liên Hiệp tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm mà chúng ta được có mặt ở đây. Đây là đệ nhất bách niên chúng ta kỷ niệm, và rồi các hội thánh khác lần lượt ở tại Pháp cũng như ở tại Canada, tại Mỹ, tại Việt Nam thì trong tháng 6. 100 năm như nãy Mục sư Bình nói rằng không dài cũng không ngắn, nó vừa đủ một đời người. Nhất là trong văn hóa Việt Nam của chúng ta thì 100 năm là một đời người. Trong truyện Kiều bắt đầu bằng chữ gì bà con mình nhớ không? 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 100 năm vừa đủ để người ta thẩm định giá trị của một đời người. 100 năm vừa đủ để thẩm định kết quả của một công trình. Tôi còn nhớ hồi còn đi học, trong cuốn sách tôi không nhớ lắm tựa đề, nhưng mà vẫn còn nhớ được cái hình ảnh có một tráng sĩ mài gươm dưới trăng. Rồi bên cạnh nó có bài học thuộc lòng mà tôi không nhớ, bài thơ đó không nhớ, chỉ còn nhớ có hai câu duy nhất, đó là trai trẻ bao năm mà đầu bạc, trăm năm, thân thế bóng tà dương. Cũng để thẩm định cái công danh của con người trong một đời người rất là ngắn, mới đó đầu đã bạc rồi, công danh cũng chẳng có gì. Cho nên trong văn hóa Á Châu của chúng ta, 100 năm vừa đủ để thẩm định cái công trình hay là giá trị của một đời người. Ngoài ra, thế kỷ hay là 100 năm cũng thường đánh dấu những cái đặc điểm hay đặc trưng của một cái thế kỷ đó. Chẳng hạn như thế kỷ 20 vừa qua thì người ta nói rằng thế kỷ 20 là một thế kỷ đầy chiến tranh. Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, chiến tranh thứ nhất, chiến tranh thứ hai, rồi Việt Nam chúng ta thì cũng mấy cuộc chiến tranh. Thế kỷ thứ 19 là thế kỷ của cuộc cách mạng kỹ nghệ, phát triển vân vân, đi chiếm thuộc địa. Thế kỷ thứ 18 là thế kỷ của ánh sáng tại Âu Châu này, họ thức tỉnh về tâm trí, về vấn đề duy lý, về tâm linh vân vân. Mỗi thế kỷ có một cái đặc điểm. Đối với hội thánh Tin Lành chúng ta thì thế kỷ vừa qua là gì? Cho nên tôi thấy rất là thích hợp để hội thánh của Chúa một trong dịp kỷ niệm 100 năm có cơ hội dừng lại để xem xét chặng đường hay là nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi qua. Và nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va như chủ đề của hội đồng chúng ta tại đây, nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va. Và tại Việt Nam chúng ta thì nhắc lại việc Chúa làm. Phải nói rằng đây là cơ hội tốt nhất trong đời để tạ ơn Chúa và nhớ ơn tiền nhân. Nhưng mà thưa quý vị, lịch sử không có dừng tại đây sao? Chúng ta bước vào thế kỷ thứ 2 của lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chúa chúng ta chưa trở lại, lịch sử vẫn còn tiếp tục. Và quý ông bà anh chị em ngồi đây, tôi thấy có những người đầu đã bạc như ông cụ, ông bà cụ giáo sĩ ở đây, các một số vị đã đầu bạc, có một số đầu thì còn xanh tươi hơn, một số khác nói theo tiếng Việt chúng ta là đầu xanh đó. Tức là cũng có nhiều lứa tuổi có mặt ở trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý ông bà anh chị em chúng ta đang ngồi ở đây là những người có diễm phúc, là những người có cái cơ hội phước hạnh Chúa sẽ dùng quý vị để viết những trang sử mới trong đệ nhị thế kỷ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chúng ta. Những người đi trước, ngày hôm qua chúng ta đã kể đến công việc Chúa đã làm. Những người đi trước chúng ta đã làm, họ đã viết những trang sử của Hội Thánh. Phần của chúng ta có mặt trong thời điểm này, đang ngồi ở đây, còn sống ở đây, là một cơ hội quý báu Chúa cho ông bà anh chị em chúng ta để chúng ta tiếp tục viết trang sử mới của Hội Thánh Chúa. Dĩ nhiên có những người trong trăm năm qua có lẽ không viết gì cả, không có viết gì hết trong cái trang sử đó. Có những người cũng viết trong cái trang sử những cái điều có thể Chúa không đẹp lòng. Có những người viết những trang sử mà chúng ta đã được nghe kể hồi nãy, để lại chúng ta những gương mẫu rất quý báu. Nếu những người nào đã viết những trang sử tốt đẹp trong thế kỷ thứ nhất vừa qua của Hội Thánh, cầu xin Chúa cho chúng ta tiếp tục, Chúa cho chúng ta một cái cơ hội để còn tiếp tục công việc của Chúa nữa. Nếu ai đã viết những cái điều không được đẹp lòng Chúa, có những điều, có những trang sử nửa đen nửa trắng, thì đây là cơ hội Chúa cho chúng ta để chúng ta viết những trang sử đẹp đẽ. Còn nếu ai chưa có viết gì cả, chưa làm chi cả, thì đây là cơ hội Chúa cho chúng ta để chúng ta tham gia. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, không phải ai cũng có thể nắm cơ hội này đâu. Không phải ai cũng đều có thể nắm cơ hội này, hay là muốn nắm cơ hội này. Có một số điều kiện mà chúng ta cần phải biết, cần phải chuẩn bị. Hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi buổi chiều ngày hôm nay trong đoạn Kinh Thánh mà thầy Trần Đạo Hoàng mới vừa đọc cho chúng ta đó. Nói đến một giai đoạn lịch sử của dân Israel, sau khi họ ra khỏi đất hứa, Chúa bắt đầu cho họ viết một trang sử đầu tiên của một dân tộc thánh. Chúng ta biết rằng Chúa kêu gọi trước đó là một người, rồi sau đó là các chi phái, các bộ tộc. Bây giờ Chúa cứu họ ra để họ trở thành một dân sự của Đức Chúa Trời, một dân tộc có luật lệ. Sau đây chúng ta sẽ thấy họ phát triển thành một quốc gia. Cho nên họ bắt đầu viết trang sử đầu tiên của họ. Và trang sử đó ta có thể tóm tắt nó là 40 năm. 40 năm. Và sau đó thì họ bắt đầu bước qua sông Giô-đan. Chúa dẫn họ ra khỏi đất hứa sau khi Chúa đã can thiệp giải phóng họ khỏi cái sự gọi là cái sự kiềm chế của các pharaoh Ai Cập, dẫn họ đi qua biển đỏ, đưa họ đi qua đồng vắng. Và bây giờ 40 năm sau họ đặt chân, họ đặt chân vào, đi qua sông Giô-đan và họ đặt chân vào đất mà Chúa đã hứa cho họ. Trước mặt họ là một trang sử mới mở ra cho họ. Và Chúa muốn rằng cái trang sử mới họ sắp viết đây sẽ được ghi đầy chiến thắng, bởi vì đất họ vào, họ sẽ phải chiến đấu để chinh phục cái đất này. Thay vì họ có thể thừa thắng xông lên, bởi vì các thám tử, tức là tin tức tình báo cho biết đó, Joshua sai những người đi thám thính đó, thì nói rằng là những người, hai người nói cùng Joshua, tức là hai thám tử đi nói rằng là Joshua, hai người nói cùng Joshua rằng quả thật Đức Chúa Jehovah đã phó cả xứ vào tay chúng ta, và lại hết hải dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta. Rồi trong chương thứ 5 thì nói là các vua Amorit ở bên kia sông Giô-đan về phía tây, và các vua Canaan ở gần biển vừa hay rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đan bày khô trước mặt dân Israel. Cho đến chừng đã đi qua khỏi thì lòng họ kinh khiếp và nao sờn vì cớ dân Israel. Tức là theo tin tình báo cho biết bây giờ là thừa thắng xông lên là chiếm được mà thôi. Nhưng không, Đức Chúa Trời khiến họ phải dừng lại. Họ làm hai điều. Họ phải chuẩn bị, có một số điều kiện để họ có thể viết được một cái trang sử mới tốt đẹp. Việc đầu tiên họ làm là gì? Họ phải dừng lại. Việc đầu tiên là họ phải kỷ niệm. Họ phải kỷ niệm, nhớ. Chúa muốn nhắc họ nhớ cái biến cố này. Cho nên việc họ làm là gì? Chúng ta mới đọc hồi nãy đó, là Joshua sai mỗi 12 người tượng trưng đại diện cho mỗi chi phái, mỗi người vác cục đá đi lên trên bờ sông, làm thành một cái trụ đài kỷ niệm, một cái trụ để kỷ niệm tại đó, đống đá kỷ niệm. Mục đích để, như Chúa chúng ta vừa đọc hồi nãy, để ghi nhớ cái công việc của Đức Chúa Trời đã làm, chẳng những bây giờ mà cho tới thế hệ kế tiếp nữa. Giống như chúng ta đang làm ở đây, chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm để nhớ đến công việc Chúa đã làm trong 100 năm qua cho Hội Thánh, cho chính đời sống cá nhân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Nhưng mà tôi muốn dừng ở đây để nhấn mạnh chút xíu cái chữ nhớ này. Nhớ đây không phải chỉ nhớ cách thụ động, chúng ta nhớ rồi sau đó cái gì nó trở lại cũ hết quên. Trong Kinh Thánh khi nói tới nhớ là nói tới cái sự ảnh hưởng hiện tại, có liên hệ tới hiện tại và ảnh hưởng tới tương lai. Nói tới nhớ là nó đưa đến một cái thái độ, nói đến nhớ là nó đưa đến hành động. Nhớ là làm. Chúa Giêsu nói hãy làm điều này để nhớ ta. Nhớ là làm. Nhớ là kính sợ Chúa. Cho nên chúng ta mới phải đọc. Chúa nói là phải làm cái điều này để họ sẽ kính sợ Chúa. Hầu cho cái dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. Câu 24. Cho nên cái nhớ của chúng ta không phải thụ động. Có lẽ ông bà chị em cũng thường hay gặp người này thì cũng giống tôi thôi. Chúng ta gặp nhiều người, mỗi lần mình gặp họ, họ rất thích kể chuyện xưa. Gặp ai cũng kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa không sao, nếu chúng ta lớn tuổi rồi thì kể đi kể lại thì cái đó bình thường. Nhưng có nhiều người cũng bình thường thôi. Nhưng mà gặp người khác lúc nào cũng kể chuyện hồi thời xưa. Cần hỏi đó ở Việt Nam làm ông này ông nọ. Khi qua Việt Nam, khi qua Pháp này thì bắt tay Chirac rồi chụp hình chung với Sarkozy. Gặp ai cũng nói cái chuyện đó. Thì tôi không biết thật hay không, nhưng mà nhìn lại cái thực tại của họ, nhìn lại những cái nan đề của họ ngày hôm nay, nhìn lại cái phức tạp của đời sống họ thì rất là khó tin. Nhưng mà tôi có giả dụ cho rằng họ nói như thế là thiệt đi. Ở Việt Nam làm ông này ông nọ, qua đây mỗi lần Tổng thống Pháp mà lên thì họ có cái đặc ân được đến để bắt tay chụp hình đi nữa. Thì nhưng mà những cái việc đó nó có ích lợi gì cho đời sống cá nhân của họ? Có liên hệ gì với hiện tại của họ? Có ảnh hưởng gì đến tương lai của họ, đến gia đình của họ? Cho nên cái kỷ niệm của chúng ta ở đây nhớ trong ý của Chúa nói không có phải giống như thế. Không phải là một cái loại kỷ niệm chết. Không phải nói cho xong rồi thôi qua công việc. Nhưng mà cái nhớ của chúng ta đây có một cái thái độ và có một cái hành động. Bởi vì Chúa nói rằng là phải nhắc nhở cái điều này luôn luôn, đời đời. Chẳng những cho bây giờ, cho cái dân sự của Chúa, nhưng mà cho con cháu của chúng ta. Cho nên nói tới một cái sự liên tục ở trong thời gian. Tại sao Chúa kêu gọi chúng ta phải, Chúa muốn cho dân sự Chúa làm cái điều này để kỷ niệm cái biến cố vĩ đại này? Bởi vì Chúa biết rằng chúng ta rất là dễ quên. Ông bạn chị em chúng ta đồng ý chứ ha? Chúng ta rất là dễ quên. Chúng ta cần đồng hồ báo thức, chúng ta cần agenda, chúng ta cần mấy cái post-it dán chỗ này chỗ kia, làm cái này làm cái nọ. Chúng ta rất là cần, bởi vì mình rất là dễ quên. Bình thường chúng ta cũng dễ quên rồi. Mà Chúa biết cái bản tánh của mình, Chúa biết ông bà anh em cũng như biết tôi. Cho nên Chúa nhắc nhở cái điều đó. Kinh nghiệm ở trong dân Israel, Chúa biết rất là rõ. Chúng ta biết là tại núi Sinai khi Chúa cứu họ ở trong chương xuất Ai Cập ký chương 26, chương 24 đó, thì sau khi Chúa lập giao ước với họ, họ hứa cam kết với Chúa, họ lập bàn thờ thờ phượng Chúa, họ nói rằng chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Họ hứa như thế. Nhưng mà khi Môi-se lên trên núi, ở trên đó 40 ngày thì ở dưới bắt đầu làm con bò vàng, họ thờ lại con bò vàng. Đến nỗi rằng Chúa phải nói với Môi-se rằng hãy mau mau đi xuống, hãy đi xuống, bởi vì dân mà ngươi dắt ra khỏi Egypto đó đã vội bỏ đạo, tức là bỏ lời ta truyền dạy. Vội, họ rất là nhanh, mới đó thay đổi rất là lẹ. Ngày hôm nay tôi nói là tuốt này là vest, rất là nhanh. Trong Thi Thiên 106 khi mình nhắc lại cái sự tích khi dân Chúa đi trong sa mạc thì Kinh Thánh chép là họ lại mau mau quên các công việc Ngài. Cho nên qua kinh nghiệm chúng ta cũng thấy điều đó. Chúa biết tấm lòng của mỗi chúng ta rất dễ quên những việc Chúa làm. Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng bởi vì Chúa biết bản thân của mình hay quên. Rồi thật là tuyệt vời khi tôi suy nghĩ điều này, thấy ân điển. Chúa biết mình hay quên. Chúa bằng cách nào? Bằng cách tổ chức những lễ lạc, phải không? Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì phần lớn những cuộc lễ đều là để kỷ niệm một cái hành vượt qua, lễ vượt qua. Chúa nói là các ngươi sau khi Chúa cứu họ rồi, giải cứu, thì Chúa nói các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm trái các đời, hãy giữ là một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Chúa chỉ họ phải làm những cái lễ, rồi ngoài ra những có cái lễ khác nữa, lễ lá để nhớ thời kỳ họ ở trong sa mạc, Chúa chăm sóc họ như thế nào. Tất cả những cái lễ đều có mang cái ý nghĩa đó. Rồi làm gì để nhớ nữa? Ghi chép. Sau khi ra khỏi Ai Cập thì cái cuộc chiến đấu đầu tiên với dân Amalek, thì sau khi thắng trận rồi thì Chúa phán với Môi-se hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm. Xuất Ai Cập ký ghi những của sĩ Daniel bỏ rơi chúng ta ở đây. Ông đang viết một cái luận án tiến sĩ về ở trường Vô Sược Sen về công tác truyền giáo ở tại Việt Nam. Ông con tâm sự với nhiều người, ông nói là tới cái tuổi của ông rồi đâu cần cái bằng tiến sĩ làm gì. Nhưng mà tại vì trong tiếng Pháp không có một cái tác phẩm nào, không có cuốn sách nào bằng tiếng Pháp nói về công tác truyền giáo tại Việt Nam. Vì cái đó cho ông muốn để lại cho hậu thế, ghi chép lại là cái cách để nhớ công việc của Đức Chúa Trời đã làm cho dân tộc chúng ta tại Việt Nam. Và ông làm cái công việc Chúa sai biểu mà thôi. Cho nên muốn cầu nguyện cho ông, ông hy vọng rằng sẽ hoàn tất trong cuối năm này. Ngoài ra còn làm gì nữa? Như dựng trụ đá ở đây để nhớ. Có một cái việc dựng trụ đá khác ở trong Cựu Ước, khi mà dân Philippines hà hiếp dân sự của Chúa, thì vị thẩm phán cuối cùng là ông Samuel kêu gọi dân sự nhóm lại để ăn năn với Chúa, để cầu nguyện với Chúa, thì dân Philippines tiến đánh. Nhưng mà Chúa can thiệp và làm cho dân Philippines thất bại. Thì Samuel đã dựng một hòn đá đặt tên là Ebenezer. Ông nói rằng Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ để kỷ niệm, để nhớ cái việc làm của Chúa cho ông. Rồi chúng ta làm gì để nhớ nữa? Nhắc lại, phải không? Nhắc lại cho con cháu của mình, nhắc lại cho con cháu của chúng ta. Ở trong Tân Ước chúng ta biết sự chết, sự sống lại của Chúa. Chúa cũng nhắc chúng ta hãy làm điều này để nhớ ta. Chúng ta làm để mà nhớ, nhắc nhở lại. Như vậy thì tôi thấy rằng chúng ta, Chúa biết chúng ta dễ quên, Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhớ. Mà rồi Chúa còn nhắc chúng ta nữa. Ông bà chị em đọc Kinh Thánh, tôi thấy Chúa nhắc luôn luôn. Chúa luôn luôn nhắc. Tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy Chúa nhắc nhở cẩn thận kẻo ngươi quên. Trước khi dân Chúa đi vào trong đất hứa thì Chúa nói hãy cẩn thận kẻo ngươi quên. Hãy nhớ. Nhớ cái gì? Trong sách Phục Truyền Lời Luật Ký chương thứ 8 trở đi, từ câu 2 đến câu 14, thì Chúa nhớ, nhắc dân sự Chúa phải nhớ Chúa dẫn dắt họ như thế nào trong đồng vắng. Nhớ Chúa dạy họ cái gì. Nhớ Chúa chu cấp cho họ làm sao khi họ thiếu thốn. Nhớ Chúa đã giải cứu họ làm sao. Thi Thiên 103 câu 2 nhắc rằng hỡi linh hồn ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Rồi hãy nhớ lại. Ở trong sách Sử Ký thứ nhất chương thứ 16, rất nhiều câu Kinh Thánh khi ông bạn cho em đọc sẽ thấy Chúa nhắc nhở chúng ta đừng quên ân huệ của Chúa. Câu hỏi của chúng ta là tại sao mà chúng ta phải nhớ Chúa, phải nhớ việc Chúa làm? Cái điều kiện đầu tiên để chúng ta có thể biết nắm cái cơ hội Chúa cho để được Chúa sử dụng viết những trang sử mới trong cái thế kỷ sắp tới của Hội Thánh Chúa là chúng ta phải nhớ việc Chúa làm. Đó là điều kiện đầu tiên. Và cũng đó là câu gốc mà chúng ta cũng đã đọc trong mấy ngày hôm nay. Nhớ, nhắc nhở, kể lại công việc Chúa làm. Và chữ nhớ, tôi nhấn mạnh lại trong ý nghĩa của Kinh Thánh là nhớ không phải chỉ kể lại rồi thôi. Kể lại, nó gây nên trong lòng chúng ta một cái sự kính sợ Chúa để và rồi chúng ta nhớ ơn Chúa. Chỉ những người nhớ công việc làm của Chúa thì chúng ta mới nhớ chính Chúa và mới biết ơn Ngài. Ở trong Roma chương thứ nhất thì sứ đồ Phaolô nói rằng là tội lỗi đến là như thế nào, là bởi vì họ thấy công việc của Chúa nhưng bởi vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài. Ở đây nói rằng là biết và làm, họ không làm sáng danh Ngài và không tạ ơn Ngài nữa. Từ đó họ không thể chối được rằng họ đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta quên Chúa thì chúng ta không nhớ công việc làm của Chúa thì chúng ta không nhớ Chúa và cũng không biết ơn Ngài. Vì cớ dân sự của Chúa ở trong đồng vắng quên Chúa, quên việc làm của Ngài, cho nên họ rất là dễ phạm tội. Họ lên mình, họ chống nghịch với Chúa, họ phàn nàn với Chúa, họ luôn luôn ta thán, họ luôn luôn lầm bầm ở trong đồng vắng. Cho nên thưa ông bà chị em, Chúa biết rằng khi mình quên Chúa, quên ơn Chúa là mồ chôn đức tin của chúng ta. Khi chúng ta nhớ Chúa, nó gìn giữ mình trong sự kính sợ Chúa, gìn giữ chúng ta trong sự kính sợ Chúa. Cái điều thứ hai mà chúng ta phải nhớ việc Chúa làm, bởi vì khi chúng ta nhớ việc Chúa làm, mình mới có đủ cái đức tin và sức mạnh để đi tới, mới có thể thành công ở trong cái giai đoạn này. Dân Israel khi đi trong đồng vắng thì Chúa đi cùng với họ, có trụ mây, có trụ lửa che chở. Ăn thì có mana, khỏi cần phải nấu nướng, khỏi cần phải làm gì hết. Nhưng bây giờ, trong đất hứa, họ phải chính dùng sức lực của mình mà chinh phục cái đất đó, bởi vì dân Canaan đang ở đó. Họ phải chinh phục cái đất đó bằng sức lực của mình. Rồi ăn uống mana đâu còn nữa đâu. Bước qua khỏi sông Giô-đanh vô trong đất hứa là bây giờ phải, sắp tới phải cày cấy, phải trồng trọt, phải cũng phải đổ mồ hôi à. Cho nên bây giờ bước vô đây cả một cái giai đoạn thách thức. Mà muốn như vậy họ phải nhớ lại, họ phải nhớ lại rằng Chúa đã làm những việc kỳ diệu trong suốt thời gian trước, Ngài cũng sẽ cứu giúp. Giống như Samuel đã nói đó, Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi cho đến bây giờ. Chúa đã rẽ nước ở biển đỏ, Chúa đã rẽ nước sông Giô-đanh, Chúa đã ban mana ở trong đồng vắng, Chúa đã che chở họ khỏi những hoạn nạn, khỏi những tấn công của kẻ thù. Bây giờ vào trong đất hứa này, họ trong khi họ tiến chiếm đất hứa thì Chúa cũng sẽ ở cùng họ và Chúa cũng sẽ làm những phép lạ cho họ. Chỉ có những người nhớ việc Chúa làm mới có can đảm đi tới, mới có can đảm đi vô trong đất hứa, đương đầu với kẻ thù, chinh phục đất hứa, vậy trở thành một quốc gia có lãnh thổ mà thôi. Người như thế mới được Chúa dùng trong cái đệ nhị niên kỷ này, thế kỷ này của Hội Thánh. Bởi vì chúng ta sẽ không sợ khó khăn trước mặt. Chúng ta đang thấy hiện nay, chúng ta đang sống trong cái thời kỳ rất là khó khăn. Nếu chúng ta không có nhớ công việc Chúa làm, chúng ta sẽ rất là ngã lòng, chúng ta thụ động. Chúng ta sẽ thụ động làm chi cả. Nhớ việc Chúa làm cho mình, chúng ta mới biết cái quá khứ của mình, biết mình từ đâu tới thì mới biết mình đi đâu, mới định hướng được cho tương lai và mới đi đúng hướng. Còn nếu không, nói như mục sư Tín ngày hôm qua đó, nếu không nhớ Chúa nói mình cái gì, nếu không nhớ Chúa làm cái gì cho mình, thì chúng ta sẽ đi đâu đó? Đi vòng vòng ở trong sa mạc thôi. Trong khi đó thì Chúa nói rất là rõ ràng, khi Chúa hiện ra với Môi-se, Chúa phán với ông, Chúa nói rằng là Chúa ngự xuống để giải cứu dân sự của Chúa. Để dắt họ đi đến một xứ đượm sữa và mật, giải cứu họ khỏi sự hà hiếp của dân Israel. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Egypto, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pherizzit, dân Hevit và dân Jebusit ở. Có cái điểm khởi hành và có cái điểm đến. Không phải dừng lại trong sa mạc. Chúa cứu họ không phải để ở trong sa mạc luẩn quẩn trong đó hay định cư trong đó. Nhưng Chúa dẫn cứu họ để họ vượt sông Giô-đanh đi vào trong cái nơi đất mà Chúa đã định trước cho họ. Chỉ có những người biết mình từ đâu tới, người ta thường nói rằng là cái người quên quá khứ thì cũng không có tương lai. Phải biết mình từ đâu tới, không biết sẽ đi đâu. Chúng ta nhớ Chúa, nhớ công việc Chúa làm, nhớ lời Chúa dạy thì chúng ta sẽ biết cái hướng mình đi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái con đường đó đi. Chúa chúng ta chưa trở lại, công tác ông bà anh chị em và tôi chưa có hoàn tất. Chúng ta đã nhắc từ ngày hôm qua với này, số người chưa tin Chúa của chúng ta xung quanh mình rất đông. Người Việt Nam chúng ta cũng còn rất ít, cái vẫn là một thiểu số tin Chúa. Cho nên công việc chúng ta chưa hoàn tất, Chúa chưa trở lại, lịch sử vẫn tiếp tục và chúng ta vẫn còn một công tác phải làm. Chúng ta phải đi tới mà thôi, không có dừng lại, phải đi tới và đi đúng hướng, không có lòng vòng, đi đúng hướng sự kêu gọi của Chúa ở trên trời và dưới đất này. Chúng ta lo cái công tác rao truyền phúc âm của Chúa cho mọi người và Chúa chờ đợi chúng ta nơi mà Chúa đã báo rồi. Cho nên chúng ta biết rõ cái nơi ta đi và biết rõ nơi ta đến, và cứ như thế chúng ta tiếp tục trên cái hành trình đi. Nếu không biết điều đó, chúng ta sẽ lòng vòng ở trong thế gian này. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy chỉ có những người nhớ việc Chúa làm, nhớ theo nghĩa của Kinh Thánh thì mới có thể làm những cái công việc, mới có thể viết những trang sử ở trong thế kỷ thứ nhì của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta. Nhớ công việc Chúa làm cũng nhắc nhở chúng ta nhớ ơn người. Chúa làm những phép lạ nhưng mà Chúa cũng dùng con người. Chúa rẽ biển đỏ nhưng mà cũng phải có Môi-se vâng lời Chúa, giơ cây gậy lên, phải không bạn chị em? Chúa cho dân sự của Chúa, Chúa làm phép lạ đi qua khỏi sông Giô-đanh nhưng mà phải có các thầy tế lễ đứng ở dưới sông Giô-đanh. Chúa dùng con người để làm cái công việc của Đức Chúa Trời. Ông bà chị em mình coi, nếu có Kinh Thánh có thể coi lại với tôi ở trong chương thứ 4 ở đây, đọc câu thứ 10. Coi cái đọc cái chỗ này có cái gì lạ không? Có thấy có cái gì thừa ở đây không? Những thầy tế lễ khiêng hòm đều đứng giữa sông Giô-đan cho tới chừng nào đã làm xong mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã dặn biểu Giô-suê truyền lại cho dân sự theo mạng lệnh mà Môi-se đã truyền cho Giô-sê. Có thấy có gì dư không? Bà Gia mình thấy không? Tôi tưởng rằng nếu mà chép tới cái chỗ này là cũng đủ rồi. Đức Giê-hô-va làm xong mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã dặn biểu Giô-suê truyền lại cho dân sự, đủ rồi chứ, phải không? Chú biểu Môi-se và chú biểu Giô-suê và Giô-suê truyền lại cho dân sự, đúng như vậy thì đủ rồi chứ. Lại còn thêm câu rằng theo mạng lệnh mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Môi-se thì đã chết rồi. Này, câu này thêm vô làm chi đây? Để nhắc cho chúng ta biết rằng những công việc chúng ta đang làm không phải tự nhiên mà có, nhưng mà là sự thừa hưởng của cha ông của chúng ta. Không phải Giô-suê lên rồi bỏ hết cái gì cũ đâu. Chúng ta đọc từ chương thứ nhất cho tới chương thứ tư, thứ năm ở đây, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời nhắc lại Môi-se, mắc lại Môi-se, nhắc lại những cái gì Môi-se đã truyền cho Giô-suê, thì Giô-suê sẽ làm giống như Môi-se đã cậy Chúa, đã cậy Đức Chúa Trời mà truyền cho họ vậy. Cho nên có một cái sự nối tiếp. Lịch sử là một cái gì? Có sự nối tiếp của công việc của những người đi trước. Cho nên chúng ta ngày hôm nay là những người thừa hưởng cái di sản đức tin, công lao của những người đã đi trước. Hôm qua nay chúng ta nhắc nhở về các công lao của các giáo sĩ đã bỏ quê hương của họ, chịu bao nhiêu cực khổ hy sinh đến xứ sở của chúng ta. Các mục sư trong buổi ban đầu đã hết sức gian khổ tận tụy để rao truyền lời của Chúa. Rồi trong gia đình của ông bà chị em mình nữa, chúng ta không có đủ thời giờ để nói đây, nhưng mà nếu chúng ta biết được từng gia đình sẽ thấy lịch sử của gia đình chúng ta, từ ông cha của chúng ta đã cực khổ như thế nào, đã khó khăn như thế nào, để rồi cái di sản đức tin có thể truyền lại đến cho chúng ta ngày hôm nay. Rồi trong cái niềm tin của ông bà chị em mình có mặt ở đây nữa, có biết bao nhiêu người cũng đã dẫn dắt mình, giúp đỡ mình, hướng dẫn mình, nâng đỡ mình để chúng ta có thể ngồi đây trong ngày hôm nay. Người Việt mình có nói rằng là ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Nhưng mà Chúa cũng muốn điều đó. Chỉ những người nhớ ơn Chúa qua người Chúa dùng thì mới là những người có thể viết những trang sử mới để hoàn trả cái món nợ yêu thương mà chúng ta đã nhận từ nơi Chúa và nơi người mà Chúa dùng. Sứ đồ Phaolô, chúng ta biết là ông, sau khi ông tin Chúa rồi, ông cảm biết cái ân sủng của Chúa dành cho ông rất là lớn lao. Cho nên ông thấy là ông mắc nợ mọi người. Cái sự biết ơn Chúa này không dừng lại tại chỗ đó, không phải thụ động đó thúc đẩy ông. Ông nói tôi mắc nợ cả người Grech lẫn người Giả Man, cả người Thông Thái lẫn người Ngu Dốt. Cho nên ông thấy mắc nợ tất cả mọi người. Và ông cũng nói rằng là, và ông hầu việc Chúa, ông hầu việc Chúa bởi vì tình yêu của Chúa, tình yêu của Chúa cảm thúc ông. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu thứ 14, vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Là Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đó là cái động cơ thúc đẩy của tất cả những người nhận được ơn sủng của Chúa, nhận được tình yêu của Chúa. Họ không thể yên lặng. Nói, hầu việc Chúa, truyền rao tin mừng của Chúa cho mọi người. Hôm qua một sư Bình có nhắc đến năm 1972, mùa hè đỏ lửa. Trong cái năm đó thì có một chứng đạo viên, có một chứng đạo viên đi phát sách chứng đạo. Ông đến cái trung tâm y khoa ở không quân để đi phát chứng đạo viên. Đi phát các truyền đạo đơn. Thì đến một cái giường nọ có một thương binh giống như là bị hôn mê rồi. Ở trong coma, không có thấy băng bó rồi ở trong coma. Thì người chứng đạo viên này mới để, có lẽ là không biết có thất vọng hay không vì không được nói chuyện với người này, không được chia sẻ tin lành cho người này, mà để lại một cuốn sách chứng đạo ở đó. Và rồi có lẽ người đó không biết có trở lại chỗ đó nữa hay không. Nhưng mà chỉ một việc làm như vậy thôi, thì cái người thương binh đó chỉ 9 năm sau, 10 năm sau bước vào trong sự hầu việc Chúa và sau này trở thành mục sư. Cái người thương binh đó chính là tôi. Và cái chứng đạo viên này tôi không biết tên. Trong thời gian tôi ở trong bệnh viện, không thấy có một toán chứng đạo nào quay trở lại, cho nên tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà tôi luôn luôn biết ơn cái người chứng đạo vô danh đó. Tôi có cơ hội đi hội thánh nào qua bên Canada, bên Mỹ, thỉnh thoảng tôi cứ hay kể câu chuyện này. Đó, hỏi xem, trong số quý vị có ai là người trong tháng 2 năm 1972 đã vô trong y viện không quân hay không, trung tâm y khoa không quân hay không, để một cuốn sách cho một người đó. Hỏi, may ra Chúa cho chúng ta có thể gặp cái người đã làm ơn cho mình, giúp đỡ mình, cho mình với quyết định để đi đến gặp Chúa. Tôi không quên, không quên. Nhưng mà Chúa biết người đó, Chúa biết người đó. Người đó cũng đã ghi một trang sử, một dòng sử ở trong lịch sử của Hội Thánh Chúa, và Chúa biết người đó. Tôi không có quên ơn những người khi tin Chúa, chúng tôi đã bắt đầu hầu việc Chúa tại Việt Nam với tính cách tự nguyện, cũng bạn bè cũng đến với Chúa. Nhưng mà trong lúc đó là giai đoạn hoàn cảnh chiến tranh, khi Chúa cho chúng tôi đến Pháp thì các mục sư người Pháp, người Việt đã hướng dẫn, mở đường cho chúng tôi trong chức vụ. Và tôi không quên những người đó, tôi không quên những người đã hướng dẫn mình hay là đã mở đường cho mình trong chức vụ. Rồi trong bước đường chức vụ, trong 30 năm nay, biết bao nhiêu khó khăn, thách thức, bao nhiêu lúc ngã lòng, lại có Chúa cũng dùng những người để nâng đỡ mình, những người cầu thay cho mình, những người, đó là những người Chúa dùng. Nhưng mà đó là việc làm của Chúa trên đời sống của chúng ta. Ông bà chị em mình cũng có những cái kinh nghiệm như vậy. Đó là việc Chúa làm ở trên đời sống của chúng ta. Chúng ta biết ơn Chúa và biết ơn người. Khi chúng ta nhớ công việc của Chúa làm, biết ơn Chúa, ơn người, thì chúng ta mới nhắc nhở cho con cháu của mình, nhắc nhở con cháu của mình, mới lưu truyền cái đức tin cho thế hệ kế tiếp. Ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc, hai nơi nhắc nhở chúng ta phải thuật lại, nhắc lại. Ở trong câu thứ 7, thứ 6, thứ 7 và câu 21, 22, nói chúng ta phải nhắc lại cho con cháu mình, kể lại cho nó, để các con cháu của chúng ta cũng hưởng được cái điều mà chúng ta có. Bởi vì đất bước vào đây, đất sắp bước vào đây là nơi thờ tà thần, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau, có nhiều sự khó khăn cám dỗ, cho nên cần phải nhắc nhở cho con cháu của chúng ta. Thường thường thì sau một thế hệ rất là nhanh, sau một thế hệ là đức tin suy giảm. Ông Giô-suê sau khi ông qua đời, Kinh Thánh chép là khi ông qua đời rồi thì những người còn sống vào lúc bây giờ, thì dân sự khi ông còn sống hay là những người trong cái đời của Giô-suê còn sống thì dân sự còn kính sợ Chúa. Nhưng mà khi thế hệ đó qua rồi thì trong sách Các Quan Xét chương thứ 2, tôi xin đọc vài câu để ông, chỉ cần một thế hệ thôi là đức tin bắt đầu suy giảm. Câu thứ 7 tôi xin đọc: khi Giô-suê đã cho dân sự về thì mọi người Israel, dân sự phục vụ Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê, là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110, người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người tại Thimna Here trên núi Ephraim về phía bắc núi Gã-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của ba anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va hầu việc ba anh và Át-tạc-tre. Thế chỉ cần một đời thôi, nhanh lắm. Cho nên thưa ông bà anh chị em, trách nhiệm của chúng ta khi chúng ta nhớ lại công việc của Chúa, biết ơn Chúa, biết ơn người đã đem niềm tin đến chúng ta, chúng ta mới hết lòng để chúng ta nhắc nhở con cháu của chúng ta, giúp đỡ con cháu của chúng ta có được đức tin ở trong Chúa. Có nhiều gia đình con cái ngày hôm nay không biết Chúa bởi vì cha mẹ đã không nhắc và không có lưu lại một kỷ niệm gì của Chúa cho con cái của mình. Tôi nghĩ rằng ông bà anh chị em cũng biết một số cái gương đó hay là một số cái thí dụ đó ở tại Pháp. Chúng tôi khi qua Canada ở tại Vancouver trong năm trước đây, đi thăm đảo Victoria và dẫn đến ở một nhà tín đồ. Khi tôi đến cái nhà đó thì ở từ bên ngoài tôi nhìn thấy như là một cái dinh thự, như là một dinh thự của chính quyền vậy đó. Rất là lớn, nhà bên Canada rất là lớn. Khi vô trong nhà thì phòng ốc rất là nhiều. Và trên tường thì hai vợ chồng đó là tin Chúa nhiều đời rồi. Ở trên tường treo những hình ảnh về cha ông của mình, đời cha rồi đời ông đã tin Chúa, những hình ảnh có những người đi hầu việc Chúa, những người học trường Kinh Thánh vân vân. Nhưng mà gia đình đó tiếp các mục sư Canada như chúng tôi trong một cái thái độ rất là gượng gạo và cũng có khó khăn, bởi vì đời sống đức tin của họ cũng bây giờ cũng lật lạt, cũng không có nữa. Và các con của họ thì cũng không biết Chúa nữa. Cho nên chúng tôi rất là đau lòng khi thấy cả một cái di sản quý báu cha ông đã để lại, họ đã để lại mà bây giờ đến chúng ta đã không lưu giữ được và không truyền lại cho con cái của chúng ta. Cho nên thưa ông bà chị em, nếu chúng ta không kỷ niệm, không nhắc nhở, không biết ơn Chúa, không nhớ công việc của Chúa thì con cái chúng ta có thể mất niềm tin vào trôi lạc ở trong thế gian này. Ông bà chị em mình có nhớ Chúa làm những cái gì trong đời sống của mình không? Chúa có làm những việc lạ trên đời sống của mình không? Chúa có làm những việc gì lạ qua một số người không? Xin Chúa cho chúng ta có thể nhớ một cách cụ thể. Có thể sau giờ này ông bà chị em mình về viết một vài chữ cho người ấy, nói một vài lời cảm ơn. Có thể nói một vài lời xin lỗi để có một cái cơ hội được nghe những lời tha thứ. Và nếu người đó có mặt trong phòng nhóm này, tại sao chúng ta không nói với người đấy? Cho nên ước ao là xong giờ này ông bà chị em mình có thể đến nói với người ấy một vài lời, bày tỏ cái lòng biết ơn của mình, bày tỏ cái những cái điều mà chúng ta cần chia sẻ với người ấy. Đó là một cái cách cụ thể để chúng ta nhớ ơn Chúa, biết ơn người. Như vậy điều kiện đầu tiên tôi nói, không phải ai cũng nắm được cái cơ hội này để đi vào trong, để ghi những trang sử mới sắp tới đâu. Chỉ có những người có cái điều kiện thứ nhất, phải dọn mình, nhớ công việc Chúa làm, nhớ công việc Chúa làm. Điều kiện thứ hai là phải là người thuộc linh, phải là người thuộc linh, sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, của công dân thiên đàng. Chúng ta vừa đọc hồi nãy đó, ông bà chị em mình thấy rằng Chúa sai mỗi người một chi phái đem 12 hòn đá lên trên, họ để ở đâu ông bà chị em? Đem tại một cái chỗ gọi là chỗ tên là Ginh Ganh, phải không? Rồi còn một cái trụ đá khác nữa ở đâu? Có để ý không? Ở dưới lòng sông, phải không? Câu thứ 8 đó là: vậy dân Israel làm theo điều Giô-suê đã biểu, bèn lấy 12 hòn đá ở giữa sông Giô-đanh theo số chi phái dân Israel và đem nó theo cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Câu thứ 9: Giô-suê cũng dựng 12 hòn đá giữa sông Giô-đanh tại nơi chân của những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các hòn đá ấy hãy còn đó cho đến ngày nay. Hai hòn đá, chúng ta có suy nghĩ điều này không? Chúa muốn dạy cái gì? Chúa muốn nói cái gì đây? 12 hòn đá tượng trưng cho dân Israel, 12 chi phái. 12 chi phái bây giờ đóng ở tại, sẽ dựng tại Ginh Ganh. Ginh Ganh có nghĩa là gì? Ginh Ganh có dạy, có giảng nghĩa trong Kinh Thánh mình đó. Ở trong chương thứ 5 câu thứ 9. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai-cập, nên người ta gọi chỗ ấy là Ginh Ganh, gây Ginh Ganh. Chúa cất sự xấu hổ, cất những thất bại, cất những gì không đẹp của cái trang sử cũ. Chúa cho họ một cái cơ hội mới để làm lại, viết lại những cái trang sử tốt đẹp hơn tại Ginh Ganh. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện tôi muốn hỏi là tại sao có cái trụ đá này? Trụ đá này tượng trưng dân Israel. Chúa chỉ muốn dạy họ điều như thế này là: đáng lẽ họ, số phận của họ là nằm ở dưới lòng sông Giô-đanh. Sự sống của họ bây giờ là công việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi sức năng hay là quyền năng của họ, năng lực của họ. Cũng giống như khi họ ra khỏi Ai Cập, cũng Chúa giải cứu họ, họ thoát khỏi cái sự chết của những đứa con đầu lòng bởi vì Chúa đã gìn giữ sự sống của họ. Ở đây cũng vậy, muốn nói một cái hình ảnh của lễ báp têm chúng ta, một cái hình ảnh của sự chết đi và sống lại. Và lại Chúa muốn nhấn mạnh cái điều này, cho nên trong chương thứ 5 đó, trước khi họ đi vào đánh cái thành đầu tiên là Jericho, họ phải làm hai điều: lễ cắt bì và giữ lễ vượt qua. Làm lễ cắt bì trong chương thứ 5, làm lễ cắt bì và giữ lễ vượt qua. Lễ cắt bì là gì? Lễ cắt bì là một cái giao ước của Abraham đã làm với Đức Chúa Trời, nói đến cái mối liên hệ với Ngài, để cái sự sống của họ bây giờ tùy thuộc vào Chúa. Đối với cơ đốc nhân chúng ta thì có một cái loại cắt bì thiêng liêng ở trong lòng. Sứ đồ Phaolô nói ở trong Roma chương thứ nhất, chương thứ 2 câu 29, trong Colossae chương thứ 2 câu 11 thì Sứ đồ Phaolô nói, anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, tức là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Cái hình ảnh của lễ cắt bì, cái hình ảnh của sự chết đi và sống lại, thì nói đến cái sự chết của chúng ta trong Chúa và sự sống lại nhờ sự đổ huyết của Chúa. Và cái ý nghĩa của lễ cắt bì để nói rằng chúng ta ngày hôm nay sống không phải bởi theo bản tánh của chúng ta, bởi ý muốn của mình, nhưng mà bởi sống bởi sự dẫn dắt của Chúa, bởi Thánh Linh của Ngài. Trước khi vào trong đất hứa có thể viết những cái trang sử mới tốt đẹp, chúng ta phải thôi, dân Israel phải thôi sống theo ý riêng của mình. Trong 40 năm họ không làm lễ cắt bì, 40 năm họ không giữ lễ vượt qua, chỉ có giữ một lần, sau khi 2 năm ra khỏi đất hứa thì họ làm một lần, rồi thì biệt từ đó cho tới khi vào trong đất hứa. Họ sống theo cái bản tánh xác thịt yếu đuối tội lỗi của mình, luôn luôn lầm bầm than thở, ganh tị, chống đối, đòi ăn đòi uống, khi Chúa biểu làm cái gì thì không làm, khi Chúa biểu không làm thì họ làm, sống theo ý riêng của mình. Và đó là cái hình ảnh của người sống theo xác thịt, sống theo bản, không sống theo Thánh Linh, không theo sự dẫn dắt của Chúa. Bây giờ họ muốn vào trong đất hứa mà muốn chiếm, họ phải hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Chúa. Mà đó là cái điều Chúa bày tỏ cho họ khi họ thắng được thành, chiếm được thành Jericho. Mà quá thật như vậy, họ làm, Chúa cho họ một cái phương cách, mà cái phương cách đó chưa thấy ghi trong một cái, chưa có ghi trong một cái binh thơ nào, mà cũng chưa có thấy dạy ông cái trường võ bị nào, đánh theo cái lối rất là lạ lùng. Như vậy đó mà chiến thắng, họ phải đầu phục Chúa. Và lại trong chương thứ 5 cũng nói rằng Chúa đã hiện ra với họ, Chúa đã hiện ra với Giô-suê chứ. Và Ngài nói rằng là bây giờ Ngài đến để làm tướng đạo binh của Đức Chúa Giê-hô-va. Cho nên Chúa đến, họ bây giờ họ phải chịu cắt bì, cái lòng của họ phải chịu cắt bì. Họ phải vâng phục Chúa theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thưa quý bà chị em, trước mặt chúng ta đây rất nhiều khó khăn, mà chúng ta muốn viết những trang sử tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa, chúng ta phải thôi sống theo xác thịt, theo ý của mình, vâng phục Chúa, xem Chúa dạy chúng ta cái gì. Trước mắt chúng ta tại Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, mục sư đã kể hồi nãy, chúng ta bây giờ con số lên tới 86 triệu người Việt Nam chúng ta, chúng ta chỉ trên dưới 1 triệu 2 triệu người, quá ít, quá ít. Bảo vệ cho Chúa, đối với còn nhiều khó khăn đối với chính quyền, rồi khó khăn về cần những con người thuộc linh thấy được chương trình của Đức Chúa Trời. Mục sư có nói những cái khó khăn đó nhiều khi nó xuất phát từ cái xác thịt của chúng ta, từ bản tánh của chúng ta, từ ý riêng của mình. Cho nên thưa quý ông bà chị em, kỷ niệm 100 năm cơ hội chúng ta, cho nhất là chúng ta đang ở Pháp này, xin Chúa ông cho chúng ta nhìn lại cái tình hình của mình, hoàn cảnh của mình ở tại Pháp cũng như tại Âu Châu này, để chúng ta có thể có những trang sử mới vinh danh Chúa. Tôi phải thú nhận với Chúa, chúng ta không có trách cứ ai, cũng chẳng đổ lỗi chỗ tội cho ai, trong đó có tôi. Chúng ta phải nhìn nhận rằng trong thời gian mấy chục năm qua, gần 30 năm qua, chúng ta thiếu sự cắt bì thuộc linh, chúng ta hành động thiếu sự vâng phục, thiếu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta nghĩ rằng làm theo ý mình là khôn ngoan, nhưng mà nhiều khi kết quả là đổ vỡ, là cay đắng, là thất vọng, là hối tiếc. Họ phải bằng lòng dân Israel, bằng lòng làm lễ cắt bì. Trong khi là làm lễ cắt bì, họ không thể chiến đấu trong vòng một tuần lễ nha, họ yếu đuối. Dân Canaan có thể đánh họ, nhưng mà không sao, khi họ vâng phục Chúa thì Chúa, qua một số tín có nói là khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ, chính cái chỗ họ không làm gì hết Chúa bảo vệ, sức mạnh của Chúa thể hiện ở chỗ đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ ông bà chị em mình có mặt đây cũng giống như tôi ngày hôm nay, mình có cái cơ hội rất là quý báu có mặt ở đây, chúng ta nắm cơ hội này ăn năn xưng tội với Chúa, để bằng lòng bước theo Thánh Linh của Chúa, để rồi Chúa có thể dùng ông bà chị em mình, dùng tôi tiếp tục viết những trang sử mới của Hội Thánh trong cái 100 năm sắp tới. Có thể Chúa còn cho chúng ta còn được vài năm nữa thôi, có người có thể một chục, hai chục năm nữa, có người sẽ lâu hơn, nhưng mà chúng ta được ơn Chúa để giữ phần, ghi được Chúa dùng cho cái việc này. Tôi tóm tắt vì thấy thì giờ đã qua rồi. Như vậy thì con người thuộc linh, chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm một điểm nữa trước khi chấm dứt, là sống theo là con người thuộc linh phải sự chịu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, không làm theo ý của mình nữa, và đồng thời vâng phục, làm theo, sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Chúng ta là công dân thiên đàng, chúng ta Chúa lựa họ vào trong, không phải đi vào trong đất hứa để rồi đồng hóa với dân sự ở trong đất đó, không phải học theo tập tục của họ, nhưng mà bây giờ họ giữ lễ vượt qua, có nghĩa là cái của Chúa, chúng ta có một nếp sống khác, chúng ta có một việc làm khác, có một sự thờ phượng khác, trong đất hứa với cái lý lịch mới của chúng ta. Ngày hôm nay thưa quý bạn chị em, ta đang sống trong cái thế giới mà ngày hôm nay nhiều cạm bẫy, nhiều khó khăn lắm. Chúng ta đang sống trong cái xã hội mà bây giờ họ nói rằng tin gì cũng được, miễn là tin thôi. Những giá trị về hôn nhân, gia đình bây giờ không có còn quan trọng nữa. Tiền bạc được đề cao, hưởng thụ cá nhân được khuyến khích, vân vân. Cho nên đây là một cái sự cám dỗ rất là mạnh cho chúng ta, mà cũng cho con cái của chúng ta nữa. Rồi về trong lĩnh vực niềm tin, có nhiều hội thánh thì ngày hôm nay không tin rằng Đức Chúa Giêsu có bản tánh, có thần tánh. Chẳng hạn như mục sư ở hội thánh Reformé ở Duy Thoa chúng tôi. Có một, thậm chí có hội thánh cũng không có tin vào cái sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu nữa, bởi vì họ không muốn nói tới huyết, tới máu. Nhiều hội thánh thì chấp nhận hôn nhân đồng tình luyến ái, nhiều hội thánh khác không tin có hỏa ngục, có sự đoán xét. Mà nếu vậy thôi tin gì nữa, chẳng còn gì hết để mà tin. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái thế giới rất nhiều khó khăn, rất nhiều cạm bẫy. Chỉ những người giữ vững lời của Chúa, chỉ những người giữ vững lời của Chúa, giữ vững cái nền tảng thần học mà hội di sản của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã đem đến, và Hội Thánh Tin Lành của chúng, Tin Lành Việt Nam chúng ta đã giữ, chúng ta gọi là tứ diện phúc âm. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, Chúa Giêsu là đấng thánh hóa, Chúa Giêsu là đấng chữa bệnh, và Chúa Giêsu là vua hồi lai. Đó là cái nền tảng thần học của Hội Phúc Âm Liên Hiệp mà Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chúng ta đã có nắm vững, đứng vững trên nền tảng lời của Chúa, để rồi chúng ta có thể bước vào trong 100 năm tới, để chúng ta có thể làm công việc của Đức Chúa Trời giao phó cho, để chúng ta nhớ ơn tiền nhân, để chúng ta có thể thi hành mạng lệnh Chúa trao cho ông bà anh chị em. Cho nên thưa ông bà anh chị em, đây là cái cơ hội cho người chưa bao giờ làm gì hết, thì đây là hội Chúa muốn cho chúng ta, cho nên Chúa cho chúng ta cơ hội để làm. Nếu chúng ta làm những cái điều mà Chúa không đẹp lòng, đây là cơ hội để chúng ta làm điều tốt hơn cho Chúa. Nếu chúng ta đã làm những điều Chúa đẹp lòng thì chúng ta tiếp tục cứ làm những việc mà chúng ta đã được Chúa nhắc nhở. Tôi muốn khuyến khích ông bà anh chị em rằng không có việc gì mà chúng ta làm cho Chúa là vô ích. Cho nên nó nắm lấy cơ hội để mà làm công việc Chúa. Công việc làm của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Dù việc nhỏ đi nữa, Chúa cũng có phần thưởng cho chúng ta. Dầu là một ly nước lạnh, dầu là hai ta lân, Chúa có phần thưởng cho hết thảy mỗi chúng ta. Dầu sử sách con người không ghi tới, không ai biết, nhưng mà cũng không sao, Chúa không quên chúng ta. Bởi vì Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, trong Timôthê thứ 2 chương 2 câu 19. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 3. Cho nên nếu không ai biết cũng không sao. Thậm chí có khi mình quên luôn đi nữa, mình quên, mình làm, mình quên thì Chúa cũng nhớ. Tới ngày đó nhiều người nói, ồ Chúa ơi, con đâu có thấy Chúa đói lúc nào đâu mà cho Chúa ăn, đâu có thấy Chúa khát mà cho uống đâu, hay là Chúa đói, hay là Chúa trần truồng con mặc chứ đâu. Lúc bây giờ Chúa nhắc mình những cái điều chúng ta đã làm. Cho nên thưa ông bà anh chị em, cơ hội quý báu ngàn vàng, nắm lấy cơ hội này để hầu việc Chúa, dự phần và công việc của Đức Chúa Trời. Nếu ông bà chị em mình hầu việc Chúa trong thời gian vừa qua đã có ngã lòng, có thất bại, có lầm lỗi, không sao, giờ này Chúa ban cho chúng ta cơ hội mới. Xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa, quý ông bà chị em chúng ta tại đây nhớ và nhắc lại công việc Đức Giê-hô-va đã làm, không phải chỉ hôm nay mà thôi, nhưng mà trong những ngày sắp tới và trong suốt đời sống của chúng ta. Và đó chính là động cơ để thúc đẩy chúng ta tiếp tục linh trình làm chức vụ danh thánh. Rồi chúng ta bằng lòng vâng theo tiếng của Chúa Thánh Linh phán, từ chối sống theo ý riêng của chúng ta, tìm xem ý muốn của Chúa là gì cho dân sự của Chúa, cho công việc chung của Đức Chúa Trời. Để rồi chúng ta có thể thấy được sức mạnh của Chúa, quyền năng của Chúa bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được những sự thành công ở trong đời sống hầu việc Ngài. Rồi chúng ta sống theo lời Chúa, ông bà anh chị em sống theo lời Chúa, xứng đáng với tư cách của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời, sống theo luật pháp của Chúa với tư cách là công dân thiên đàng. Để chúng ta không có thỏa hiệp với thế gian, rồi chúng ta mới có thể tồn tại mà có thể ghi chép được những cái trang sử mới của Hội Thánh chứ. Và chính những người đó là những người Chúa sẽ dùng để viết trang sử mới. Xin Chúa ban ơn cho quý ông bà anh chị em cũng như cho tôi, để chúng ta thật sự là những người sẽ được Chúa dùng. Và tôi tin là Chúa dùng hết thảy quý ông bà anh chị em tại đây trong những ngày tháng sắp tới. Cảm ơn Chúa.